do là đại diện cho hàng ngàn hộ dân Oan, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, ông Lê Hồng Kỳ thời gian gần đây đã bị công an thường xuyên hạch hỏi, gán ghép cho ông những tội như chống người thi hành công vụ, đánh cán bộ, giúp thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa, xúi giục dân Oan đòi đất đai bị địa phương chiếm đoạt. Cách nay chừng 10 hôm thì ông Kỳ đã lên tiếng qua đài Á Châu Tự Do, hậu quả là ông bị công an mời tới trụ sở làm việc, nay ông lại phải đối đầu với mối nguy khác. Mời quý vị theo dõi câu chuyện với ông Kỳ từ Bình Thuận do Đỗ Hiếu ghi nhận.
Thưa ông, qua cuộc tiếp xúc lần trước với ông về việc công an địa phương mời tới trụ sở để làm việc về hồ sơ thương phế binh, cũng như là đứng về phía bà con cô bác dân Oan để đòi lại đất rừng mà nhà cầm quyền đã dành để nhượng lại cho các công ty khai thác nước ngoài. Cái tin đó anh có được đón nhận và những người dân Oan có theo dõi cái cuộc phỏng vấn đó không, thưa ông Kỳ?
Qua cái cuộc trả lời phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do vừa qua thì theo quan điểm của tôi nhận xét, và có một số người dân họ rất phấn khởi là chỗ này, người ta họ thấy cái nhìn nhận và quan điểm của tôi trả lời cho đài rất là đúng, bởi vì tôi trả lời đúng với cái tinh thần và quan điểm trách nhiệm của một công dân đối với một đất nước, đối với những cái việc làm sai trái của cán bộ cầm quyền, các nhà lãnh đạo của địa phương mà họ nói một đàng làm một nẻo. Luôn miệng nói là bảo vệ cho dân, làm cho dân, nhưng thật ra không có cái gì cho dân cả. Họ phá hàng ngàn hecta đất này, họ đưa cho doanh nghiệp tư nhân để liên kết trồng cao su, mà trong khi dân không có một tấc. Thì vừa qua tôi có làm việc với ông Lê Hoàng Chính, thiếu tá công an huyện Đức Linh. Thì tôi có nói, ông hỏi là động cơ sao mà ông phải đi xin đất cho dân. Thì tôi nói là mục đích của tôi xóa đói giảm nghèo khác cái mục đích của các ông hiện nay. Tụi tôi là mục đích xóa đói giảm nghèo bền vững lâu dài. Còn các ông là chỉ trước mắt. Ông chỉ cho người ta 10 triệu, 15 triệu họ xây dựng cái nhà tình nghĩa. Rút cuộc 15 triệu, 10 triệu họ xây không đủ, họ thì đi vay thêm tiền để họ xây. Họ xây thì họ thiếu nợ ngân hàng. Thiếu nợ ngân hàng thì bản thân họ đã không có tiền, nghèo mới đi xin, mà họ đi thiếu nợ ngân hàng thì họ lấy gì? Họ thanh toán ngân hàng. Họ phải cầm cố tài sản là cái sổ quyền sử dụng đất của họ. Còn riêng của tôi là tôi đưa đất này cho họ, tôi xin đất này của nhà nước chia lại cho họ, họ có đất họ làm mà ăn, có cái thằng dư ra họ tích lũy họ xây nhà, cuối cùng họ vẫn còn đất để canh tác ra họ nuôi con họ ăn học. Con họ có những người họ có học cao đẳng đại học và trưởng thành trở thành những công nhân tốt cho xã hội. Thì cái việc trả lời tôi trên đài tôi nhấn mạnh như thế thì đúng quá, cho nên họ mừng lắm, họ phấn khởi lắm, không ai phản đối cả.
Thưa ông nói là bà con dân Oan mừng và trong đó cũng chính cá nhân ông, nhưng mà rồi sau đó có được mời lên công an huyện Đức Linh làm việc nữa hay không, và sắp tới đó thì ông nghĩ là mình sẽ có thể gặp một vài trở ngại rắc rối gì không, vì là tiếng nói của hàng ngàn dân Oan tại địa phương đó đó, thưa ông Kỳ?
Sau đó thì hôm lần đầu tiên họ mời tôi lên làm việc có hồ sơ thương phế binh và hồ sơ xin đất, thì sau đó vài ngày họ mời tôi lên làm tiếp buổi làm việc sau ngày 13 tháng, mà cho rằng tôi đánh cán bộ. Mà đánh cán bộ sự việc ngày này là ngày 20 tháng 5 2010, cách đây vài tháng. Từ hồi dừng cái chuyện lên cho tôi đánh cán bộ. Nhưng cái ngày đó tôi có thanh tra huyện Đức Linh mời tôi làm việc, mà tại sao họ cho tôi là quấn cán bộ ngày đó? Mà họ quấn cán bộ thì ngày đó mà quấn tại ủy ban nhân dân xã, tại sao họ không bắt nhốt tôi lại đó? Lập biên bản thì đó họ thả tôi về, hôm nay mấy tháng sau dừng lại cái chuyện tôi đánh cán bộ mời tôi lên. Cho rằng ông cán bộ đã ngất xỉu đi cấp cứu thế này thế nọ, hoàn toàn là vu khống cho tôi không?
Thưa ông, rồi cũng qua một số tài liệu mà đài Á Châu Tự Do chúng tôi nhận được, nói rằng ông Lê Hồng Kỳ sẽ được bà con dân Oan đề cử làm chủ tịch Hội Dân Oan Việt Nam, thì tin này ông nghĩ là nó có xác thực hay không ạ?
Cái tin này thì nếu như mà tinh thần á, mà đứng ra làm một cái chủ tịch hội này hội nọ thì cái việc đó thì nó trọng trách nó hơi lớn. Nhưng đối với một cái trách nhiệm công dân mà đứng bảo vệ được cho những người dân mà mất quyền lợi với trình độ khả năng hiện có của mình, thì tôi cố gắng giúp được người dân được bao nhiêu thì tôi giúp hết sức mình để bảo vệ lại cái quyền lợi cho họ và bảo vệ cái nền luật pháp vốn có của Việt Nam. Không thể để cho cán bộ các cấp bị tra đạp cái luật pháp Việt Nam mà sống tước bỏ cái quyền lợi thực của người dân được. Họ dùng cái quyền lực có trong tay của họ, họ đàn áp người dân để cướp đất, phải đứng ra phải binh vực, phải bảo vệ cho người dân. Bởi vì bản chất của người dân là vốn dĩ là hiền lành thật thà chất phát, có gì nói nấy, nhưng từ cái chỗ hiền lành thật thà chất phát nó bị cán bộ hiếp đáp đàn áp để trà đạp cái nhân phẩm của họ, đi cướp hết tài sản của họ là không được. Cho dù đến chết đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn đứng ra tôi bảo vệ cho người dân chứ tôi không bỏ. Trong đó có quyền lợi của tôi nữa.
Thưa ông, qua cuộc trao đổi vừa rồi đã được phát qua Đài Á Châu Tự Do thì ông cho biết hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, chật vật về miếng cơm manh áo cũng như là các phương tiện tối thiểu trong đời sống, không có điện dùng đèn dầu. Thì cái tình trạng đó đến nay ra sao thưa ông Kỳ?
Ồ, bữa nay nó cũng dậm chân tại chỗ anh à. Họ chỉ nói như thế thôi chứ họ không trả giúp được gì cho gia đình chúng tôi đâu. Bởi vì hôm nay họ cũng đâu là mắc điện lại cho tôi đâu. Bởi vì họ quy trong cái đó họ cho tôi là vi phạm một cái điều gì đó của cái quyết định của một cái ngành. Nhưng trong khi các cán bộ như ông chủ tịch Nguyễn Đức Linh này này, ông chà đạp luật pháp mà sống, ông chà đạp cái hiến pháp, chà đạp luật pháp mà sống, ông xem thường thủ tướng chính phủ, ông đi cướp 100 triệu của lừa đảo chính phủ, ông lấy 100 triệu thì nó cho là việc nhẹ. Còn tôi có thiếu 65 ngàn đồng cái việc nhỏ nhặn của một cái bộ năng lượng thôi, họ cho tôi là vi phạm pháp luật, hợp tước cái quyền được hưởng thụ của tôi. Cái việc này hoàn toàn là bất công vô lý. Bởi vì ông Nguyễn Thanh Hùng này này, ông cướp đất của tôi, ông lấy đất xuống cấp cho cán bộ chứng minh rõ, tôi đã chứng minh rõ ràng rồi, thực tế có cơ sở pháp lý rồi. Sau đó nữa, rồi trong báo chí đã đăng ông đi ăn cướp, ông đi lừa đảo chính phủ, lừa đảo thủ tướng, lừa đảo chủ tịch tỉnh, ông lấy 100 triệu từ cây Đông Hà không hư, ông cho là hư. Như vậy thì báo chí đã đăng, tôi đã làm đơn tố cáo rồi, nhưng chính quyền vẫn không chịu giải quyết, cũng cố tình bao che và binh vực cho ông ta để bảo vệ cái hành vi vi phạm pháp luật của ông ta. Việc này rất là bất công, rất là vô lý, mà hiện nay mà người dân trong Bình Thuận họ không dám nói. Ai mà phát quay nói những cái điều như giống như ông Lê Hồng Kỳ đây thì sẽ bị trù dập như ông Lê Hồng Kỳ, cho nên người ta sợ lắm, không ai dám lên tiếng nói mạnh mẽ của mình, dù biết cũng phải vẫn để trong tâm thôi.
Ông mới nói là ông Lê Hồng Kỳ bị trù dập. Thật sự thì chúng tôi cũng mới được tin là nhà cầm quyền địa phương có thể là treo cái mạng sống của ông hàng tỷ đồng Việt Nam. Ông có nhận được tin này chưa? Và ông có ý kiến gì về cái nguồn tin mà chúng tôi nhận được thưa ông Kỳ?
Ngoài anh nhận được tin thì tôi cũng có một số bạn bè của tôi thì họ cũng có ngỏ ý họ hỏi thử. Họ hỏi rằng cái tin đó có thật không ông Kỳ? Bởi vì nói rằng họ đưa ai ra cái giá 2 tỷ đồng cho ai đó cung cấp được bằng chứng để cho công an bắt nhốt ông trong trước cái đại hội trong tháng 9 này nhằm dò dập cái hồ sơ của ông. Bởi vì tôi muốn trả lời với anh em và tôi trả lời cho anh Đỗ Hiếu thế này, muốn trả lời cho hoàn chỉnh cái câu hỏi này thì chúng ta phải lật lại cái vụ việc. Bởi vì lật lại vụ việc thế này, trong quá trình giải quyết của tôi thì luật quy định 3 tháng, gia hạn 3 tháng là 6 tháng, nhưng việc này là đã thụ lý 9 tháng nay rồi mà chính quyền Bình Thuận không chịu trả lời kết luận nội dung tố cáo của tôi. Và ông chủ tịch tỉnh có 3 văn bản hứa trong tháng 7 rồi, tháng 8 rồi, tháng 9. Ông kéo dài trong tháng 9. Rồi trong tháng 9 đó, mùng 1 tháng 9, ông có một văn bản trả lời là kết luận trong tháng 9. Thì song song đó là ông chỉ đạo cho công an Nguyễn Đức Linh liên tục mời tôi 2-3 lần về cái hồ sơ thương phế binh, rồi hồ sơ xin đất, rồi dừng chuyện tôi đánh cán bộ để nhằm mục đích mà tạo ra khe hở, tìm ra chứng cứ để mà dập cái vụ việc của tôi. Nhưng rốt cuộc không có. Bởi vì mình là người ngay nói thật mà không có gì cả. Họ tìm đâu có ra chứng cứ. Cho nên cuối cùng thì cái việc ông chủ tịch tỉnh kéo dài vụ án của tôi ra không giải quyết để tìm khe hở, tìm cái chứng cứ của tôi hòng để dập vụ án của tôi. Dập tôi là đó là có cơ sở. Cho nên cái giá 2 tỷ là có thể kiểm chứng là có sự thật.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Hồng Kỳ và một lần nữa cũng cầu cho gia đình và chính bản thân của ông Kỳ được nhiều may mắn, nhiều sức khỏe để tiếp tục lên tiếng bảo vệ cho hàng ngàn dân oan quanh vùng ông sống.
Dạ, cảm ơn ông Lê Hồng Kỳ.